Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2006 và chúng ta đang có giờ Phật pháp hàng tuần vào ngày thứ bảy buổi tối. Sau một ngày tu học, quý vị có khỏe không? Giờ ngồi nổi nữa không? Ráng ngồi đồng thêm tiếng nữa ha. Thưa đại chúng, thông thường khi chúng ta có những cái niềm đau, nỗi khổ, khi mà chúng ta có những cái điều bất trắc, không có được như lòng, không có như ý của mình, thì chúng ta thường cầu nguyện, phải không? Và nói một cách khác là trong cầu nguyện là chúng ta có một chút xíu van xin, van xin chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền gia hộ cho mình. Điều đó không có sai, bởi vì đứng trên bình diện tôn giáo thì chúng ta có cầu nguyện. Nhưng đạo Phật dạy cho mình một cách cầu nguyện thâm sâu hơn nữa. Mà thông thường khi chúng ta có những cái điều không may mắn, khổ đau, bệnh tật, thì chúng ta thường tụng kinh gì? Thông thường nhất, một cái nghi thức gọi là nghi thức cầu an, phải không? Cầu cho mình được an. Mà trong nghi thức cầu an đó, thường lấy cái phẩm kinh Phổ Môn đem làm trong một cái nghi thức. Vậy thì phẩm kinh Phổ Môn này nằm ở trong kinh nào nhớ không? Trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ mấy? Ai nói trúng vậy là cầu chưa có đã linh. Sở dĩ mà cầu không linh là tại vì nghe cái phẩm kinh mà còn không nhớ. Phẩm thứ 25, không? Thường thường mình tụng đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn thứ 25. Vậy thì chứng tỏ mình không thuộc đề kinh, chỉ nhào vô là cầu thôi. Vậy cho nên chưa linh, phải không? Cầu hoài mà chưa linh. Vậy là đâu phải Phật không linh, tại mình chưa linh. Thì thường thường là mình tụng một cái phẩm Phổ Môn, nhưng mà thật ra khi Đức Phật nói kinh này, Đức Phật đâu có nhầm để cho mình cầu an đâu, phải không? Nhưng mà chư tổ thấy trong đó hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên chư tổ đặt ra trích soạn một cái phần kinh gọi là kinh cầu an để cho chúng ta tụng, và lấy cái phẩm Phổ Môn. Thì ở trong đó mình đọc, mình thấy nói những cái hạnh nguyện của Ngài cứu khổ ban vui cho mình. Hôm nay Pháp Hòa không phải nói cho quý vị nghe về cái phẩm kinh Phổ Môn, mà muốn chia sẻ với đại chúng bảy cái nạn ở trong cái phẩm Phổ Môn này. Thường thường khi người ta ca ngợi cái kinh Phổ Môn á, thì người ta thường nói rằng thất nạn nhị cầu tam thập nhị ứng thân. Thất nạn là bảy cái nạn được nhắc trong kinh, nhị cầu là hai cái điều cầu ước ở trong kinh, và 32 ứng thân của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Hôm nay mình nói bảy nạn thôi. Thất nạn, nhị cầu, tam thập nhị ứng thân. Thì thường thường á, mình biết Đức Quan Âm là gì? Quan Âm là một vị Bồ Tát có cái hạnh nguyện nghe cái tiếng kêu cứu, phải không? Của chúng sanh mà Ngài đến. Thường thường á, chúng ta thích nghe tiếng khổ hay thích nghe tiếng vui? Vui thôi. Thí dụ như gọi phone, bác ơi bác có rảnh không? Cái là bắt đầu mình hơi đặt câu hỏi rồi đó, không biết chuyện gì đây. Rồi khi giờ tôi nói có chuyện gì không, nói dạ không có, con mời bác qua ăn bữa cơm mà, tự nhiên sao mời qua ăn cơm. Phải không? Tức là mình luôn luôn có cái gì, có một cái nghi ngờ, hay nói cách khác là một cái mình thường mình hay nghĩ rằng ở đời này phải có cái điều kiện gì đó người ta mới tốt với mình, phải vậy không? Mà nếu mà thí dụ bữa đó qua ăn cơm mà bình thường thì thôi về không nói gì hết á. Nếu mà ăn cơm xong cái nhờ vả chuyện gì đó, tôi biết lắm mà. Đâu có tốt gì mà mời tôi qua ăn cơm đâu, phải không? À, vì vậy cho nên á, và chúng ta đó thường cái gì mà vui thì chúng ta thích nghe. À, ai chia sẻ với mình cái gì vui. Vì vậy cho nên thường thường á, mình nói là nói cho nó có lệ vậy thôi. Tôi xin chia vui. Nhưng mà ai dám chia cho mình không? Ai dám chia không? Mình ta có niềm vui mà mình chia vui với người ta, ai dám chia? Nhưng mà nếu người ta có chuyện buồn mình lại sao? Tôi xin chia buồn, mà nếu người ta có chia mình dám nhận không? Không? Có bao giờ mình đặt ra những câu hỏi vậy không? À, thường thường Hoàng ngồi Hoàng nghĩ mấy câu mình thường nói vậy đó. Chia vui và chia buồn. Chia vui, ai dám chia không? Mà nếu người ta chia buồn, mình dám nhận không? Dĩ nhiên trong đời cũng có những vị sẵn sàng lắng nghe những tiếng khổ của người khác. Nhưng mà nếu mà lắng nghe được như vậy thì mới gọi là quán âm. Phải không? Có nghĩa là không phải là không bao giờ có, mà có chứ không phải không. Mà được như vậy thì mới gọi là Quan Âm Bồ Tát. Đức Quan Âm Bồ Tát, cái nguyện của Ngài á, là ai khổ thì gọi đến Ngài, Ngài đến. Đặc biệt không? À, quý thầy cái hạnh nguyện của Ngài không? Còn mình thì vui thì mình đâu có gọi Ngài đâu, phải không? Nhưng mà khi nào mình buồn mình mới gọi tới Ngài thôi. Mà vị Bồ Tát này đặc biệt là không có màng. Khi chúng ta vui chúng ta gọi, mời, Ngài vẫn đến. Và khi chúng ta buồn khổ, Ngài vẫn đến. Thì ở trong Kinh Phổ Môn nói đến 7 cái nạn. Thì 7 nạn đó là gì? 1 là lửa cháy, 2 là nước trôi, 3 là la sát á, tức là kẻ ác muốn hại mình á, 4 là dao gậy chém chặt, 5 là ma quỷ thương tổn, 6 là tù ngục gông cùm xiềng xích đó, 7 là thù cướp muốn giết mình. Đó, đó gọi là thất nạn. Còn nhị cầu là gì? Nhị cầu là cầu con trai và cầu con gái đó, nhớ không? À, ai muốn cầu con trai thì niệm danh Ngài Quan Âm thì được cầu con, có con trai. Ai muốn con gái thì niệm hiệu Ngài Quan Âm được con gái. À, có nhiều người cầu hoài không được, nói Bồ Tát không linh. À, tại vì mình chưa hiểu được cái ý nghĩa ẩn tàng ở trong kinh, phải không? Thì hôm nay mình nói tới thất nạn. Hệ trong kinh nói rằng nếu có người trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặn, vì do sức oai thần của Bồ Tát này vậy. Đó là cái kinh văn nói như vậy. Lửa ở đây là lửa gì? Bởi vì lửa ở đây là lửa ở con mắt. Người đời khổ não lầm lạc là tại vì cái thấy biết của mình. Cái thấy là do con mắt, cái biết là do cái tâm. À, mà thường thường chúng ta thấy á, là nó xúi dục, nó thúc đẩy chúng ta làm những việc sai trái, rồi khởi lên những cái vọng tưởng do cái thấy của mình. Cho nên từ đó chúng ta bị cái ngọn lửa nó nung đốt. Bởi vì lửa là tượng trưng cho cái tánh nóng, phải không? Mà tánh nóng là nó hay đi theo, à, nó xúi dục chúng ta làm. Thí dụ như khi mình thấy vàng bạc tiền của thì mình lại thấy xong rồi mình là cái trong cái lòng mình nghĩ cái gì, cho nó là cái gì? Quý, phải không? Nhưng mà bản chất vàng nó là vô tri, nó có cái gì quý tiền ở trong đó đâu. Nhưng mà sở dĩ cái vàng nó trở thành quý là do cái gì? Do cái phân biệt của mình, cái thấy xong rồi phân biệt. Thí dụ đem ra 2 ly nước, Thì bây giờ cái thấy đầu tiên là ly nước lọc. Không có nước gì hết thì ly nước lọc nó thành ra quý, phải không? Nhưng mà nếu mà có ly nước táo ra đây thì cái gì quý? Nước táo quý. Phải không? Mà sở dĩ cái quý hay là không quý là do cái thấy và cái phân biệt mà gọi là cái biết á, mình cho nó là quý. Rồi chúng ta bị lôi cuốn theo nó. Chứ còn thật ra vàng bạc hay tiền của nó là vô tri. Trong bản chất của nó không có cái gì quý mà cũng có gì bằng tiện. Nhưng mà sở dĩ chúng ta cho nó quý là tại vì cái vọng tưởng của mình, cái thấy, cái biết của mình. Cho nên á, cái chỗ thấy biết của người đời, chỗ nào quý nên sanh lòng tham. Sau khi thấy biết rồi thì mình sanh cái lòng tham. Cho nên ở trong kinh đó là bị lửa thiêu đốt. Quý vị có nhớ ở trong Tây Du Ký không? Kể một câu chuyện là có một vị hòa thượng có rất là nhiều y. Thì một hôm thầy trò Đường Tăng đến tá túc ở chùa. Thì hòa thượng này hỏi rằng các vị ở Đông Thổ Đại Đường đến có cái gì quý không? Thì ngài Đường Tam Tạng khiêm nhường lắm, nói dạ chúng tôi đi đường xa không có mang cái gì quý theo hết. Thì Tôn Ngộ Không tài lanh lắm, khỉ mà lóc chóc, sao không? Sư phụ có cái y mà Quan Âm Bồ Tát ban cho sư phụ đó, sao sư phụ không mang ra khoe? Thì ông thầy kia ông nghe vậy, cái đúng ngay cái sở trường của thầy này là chuyên môn sưu tầm những cái y đem cất để dành. Thì ông hòa thượng này hơi khi dễ một chút là nói thời tưởng gì y, tôi hằng hà sa số y, y gì mà tôi không có. Thì nhưng mà vẫn muốn xem cái y này ra sao. Thì lúc đó Tôn Ngộ Không mang cái y ra khoe, thì thiệt hòa thượng thấy cái y đó rồi thì vị thầy này không thể nào cầm lòng được, vì cái y quá đẹp. Mà so với ba cái tủ y mà của ông thầy này có, nó không có cái nào bằng được với cái y của Đường Tăng hết. Cho nên xin mượn cái y của Đường Tăng một đêm để ngắm. Thì cái đêm đó vị thầy này cứ mân mê cái y, mà không biết làm sao để giữ cái tấm y này cho mình luôn. Cho nên cuối cùng ông cầm cái y mà ông mơ tưởng, ông thấy ông đang đắp cái y. Rồi cái ông lên pháp tòa, ông ngồi một cái, trời ơi cái y nó ống ánh nó chiếu ra. Rồi những đệ tử đứng xung quanh là xích xo khen tặng cái tấm y đó. Thì cuối cùng ông khóc. Ông nói trời ơi, cho dù ta có đắp được cái y này thì cũng chỉ một đêm thôi, rồi mai ta phải trả rồi. Bây giờ làm sao ta có được cái y này luôn đây? Thì mấy người đệ tử bày kế, nói bây giờ tối nay mình chất lửa đó, mình đốt. Đốt thầy trò Đường Tăng đi. Thiêu rụi họ, cái mai cái họ thành barbecue hết rồi, cái thì mình độc quyền chiếm y thôi. Nhưng mà quý vị thấy không? Người ta thường nói hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Nhưng mà cái này bất hảo, phải không? Thành thử ra không có được như ý. Cái đêm đó chất lửa đốt mà Tôn Ngộ Không lắng nghe được cái bài mưu rồi. Cho nên chạy lên trời mượn cái đồ chụp, cái lòng bàn như cái lòng bàn vậy đó. Chụp vô cái nhà của thầy trò Đường Tăng. Thành thử ra lửa đêm đó nó cháy hết cả chùa luôn. Mà cái phòng ngủ của thầy, của ngài Đường Tam Tạng còn nguyên. Sáng hôm sau ông ra ông không thấy gì hết. Mà cái y đó đã bị một con quỷ nó cướp đi rồi. Và nó mở hội xem y, mở hội khoe y đó. Thì cuối cùng vị thầy này không được y mà cháy hết cả chùa. Cái đó gọi là gì? Tiền mất mà tật mang, phải không? Cho nên rồi cuối cùng ông buồn quá, ông giành giật với con quỷ kia để mà lấy lại cái y. Thì cuối cùng ông bị một cái cột đang cháy, bị chùa đang cháy đó, cháy như vậy. Ông đi vòng vòng, ông đi kiếm y vân vân, thì ông bị một cái cây lửa cháy nó ngã lên cái người của ông và ông chết. Cái câu chuyện đó muốn nói với chúng ta rằng cái tâm tham nó là ngọn lửa nó thiêu đốt. Cho nên á, muốn lấy lửa đốt người, nhưng mà người không có cháy, mà rốt cuộc lại cháy chính bản thân mình. Cho ông bị một cái cây cột đang cháy đè lên ngực, bị cái tham nó xuất phát từ đâu? Từ cái tâm, phải không? Từ cái thấy y rồi khởi cái tâm tham, cho nên bị cái ngọn lửa tham đó nó thiêu đốt. Đó, cái câu chuyện Tây Du ở trong những cái mẫu chuyện ngắn mà trên đường đi mà gặp những cái nạn của ngài Đường Tăng là có một cái chuyện đó. Ở đây cũng vậy, cái tâm phàm phu của chúng ta luôn luôn bị tác động chi phối bởi năm cái trạng thái. Thứ nhất là khao khát, tức là tham mà nãy Pháp Hòa kể đó. Thứ hai là gì? Là sân. Tại vì nếu như mà mình muốn không được thì mình buồn bực, phải không? À, vì vậy cho nên rồi sau khi mà tham rồi sân, rồi cái thứ ba gọi là trạo cử, tức là không yên. Mình bồn chồn, mình không có yên. Thí dụ như lỡ mà hôm nào á mình có một cái việc gì nó lo lắng ở trong lòng, mình có yên không? Ngồi cũng không yên, mà đứng cũng không yên, nằm không yên, ăn không yên, thậm chí muốn lên tụng kinh để cho nó yên mà cũng không có yên nữa, gọi là trạo cử. Rồi cái thứ tư là gì? Hôn trầm. Hôn trầm là ngồi mơ mơ màng màng á, mà mình Pháp Hòa hay chọc là con mắt mơ huyền á. Nghe mơ huyền thì tưởng đâu là đẹp lắm phải không? Nhưng mà mơ huyền mờ, phải không? Ngồi liêm diêm nó mờ mờ, ảo ảo vậy. Nhiều khi thấy chữ này nó chạy qua chữ kia. À, và cái thứ năm là gì? Là nghi ngờ. Như nãy Hòa kể vậy đó, cái nghi ngờ của mình đó. Đó, vì vậy cho nên năm cái trạng thái này nên thường hay sai xử mình, phải không? Chúng ta gọi là năm truyền cái. Cái này gọi là năm truyền cái. Cái là gì? Cái không phải là cái tiếng Việt của mình là cái này với cái kia. Cái chữ cái ở đây là ngăn che. Cái chữ cái này là ngăn che con đường đi của mình. Thí dụ như mà mình mà bị một trong năm cái này thôi cũng đủ rồi. Đủ che mình rồi, chứ đừng nói là cái chuyện mà bị năm thứ hết. Khổ nhất là cái hôn trầm. Phải vậy không? Bình thường thả mình ra là mình tỉnh queo à. Trời ơi, bây giờ ngồi coi phim tàu hay là nghe nhạc hay là nói chuyện á, là nói hết giờ này tới giờ khác. Mà khổ nổi bắt đầu chụp vô sâu chuỗi là bắt đầu hai con mắt mình nó mơ tới cảnh giới Tây Phan. Phải không? Ngồi niệm dữ lắm mà nó cứ gục lên gục xuống, lát nó rớt sâu chuỗi giật mình lụm chuỗi ngồi dậy mơ tiếp. Đó, vì vậy cho nên nếu mà chúng ta gột sạch được năm cái này á thì chúng ta phát triển được hai cái tuệ mà chúng ta gọi là hai cái công năng. Một gọi là thắng tri, là có khả năng nhớ quá khứ, biết vị lai. Lậu tận là không còn phiền não làm cho mình đau khổ. Cho nên cái thấy của chúng sanh là thường hay bị lệch lạc. Mà lệch lạc này là chúng ta không có thấy một cách bình thường. Thí dụ như có một câu chuyện kể. Có một cái ông đó, ông mua một miếng đất. Sau khi ký hợp đồng bán rồi thì ông bắt đầu ông khai khẩn cái đất của ông. Thì ông mới đào đất. Thì trong khi mà ông đào đất á, thì ông lượm được một hũ vàng ở dưới lòng đất. Thì cái tâm rất là tốt, nghĩ rằng đây là hũ vàng do cái người chủ cũ chôn rồi quên, mới đem lại trả cho cái người chủ cũ. Thì cái người chủ cũ tâm cũng rất lành, không có nhận. Nói rằng tôi bán đất rồi thì nếu mà nó là của anh thì của anh, chứ tôi không có chôn cái hũ vàng này. Hai người đẩy qua đẩy lại, cuối cùng hết một ngày mà vẫn chưa có ngã ngủ, hũ vàng về tay ai. Thì thôi để cái hũ vàng đó, hai người về nhà ngủ. Sáng hôm sau người chủ cũ tới mới nói: tôi xin lỗi anh nghe, tôi suy nghĩ kỹ rồi, hũ vàng đó của ông cha tôi chôn ngoài trước. Cái người kia mới nói dạ không, anh bán rồi thì bây giờ hũ vàng này là của tôi. Tức là ngày hôm qua đó thì còn sao? Còn nhường nhau. Nhưng mà khi mà về suy nghĩ kỹ rồi, đồ quý mà sao không biết lấy, người ta dâng tới mà không biết nhận, thành thử liền ra sanh cái tâm gì? Cái tâm tham mà tới dành. Phải không? Cho nên chư tổ thường dạy á, cái thấy của mình, cái biết của mình á, sau một thời gian mà nó có nhiều khi không cần thời gian nữa, là do cái huân tập nghi ngờ phán xét nó lâu ngày, nó thành cái tập khí rồi, thì chúng ta khỏi cần suy nghĩ gì hết, rồi chúng ta liền phán liền. Cho nên á, chư tổ dạy mình là nên tập có một cái nhìn rất là bình thường, cái nhìn rất đơn giản. Để chi? Để chúng ta còn biết làm lành lánh dữ, gọi là trì giới. Để chúng ta giữ cái lòng mình nó không có khởi lên những cái vọng tưởng đảo điên, gọi là định. Phải không? Và để thấy biết như thật, gọi là tuệ. Mà thường thường chúng ta ít khi nào nhìn sự vật bằng giới, bằng định, bằng tuệ lắm. Mà chúng ta nhìn bằng cái gì? Nhìn bằng cái nghi ngờ. À, nhìn bằng cái tâm phán xét của mình, thấy là mình định đó thôi, nó như vậy thôi. Cho nên từ đó chúng ta bị cái ngọn lửa nó thiêu đốt, nó nung nấu chúng ta hoài cả ngày mà chúng ta không yên. Thường thường cũng vậy đó, từ cái chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn, từ ở trong nhà cho đến vào trong cái đạo tràng tu học, thấy cái gì là chúng ta hay đem cái tình chấp, cái nghi ngờ của mình để chúng ta phán xét. Cho nên từ đó chúng ta bùng nổ biết bao nhiêu là những cái thị phi, tốt, xấu, phải không? Rồi đính chánh, rồi phân bua, đủ thứ hết. Đó, cho nên cái nạn đầu tiên mà trong kinh Phổ Môn nói đó là nạn lửa, lửa đốt. Vậy thì khi chúng ta niệm Quan Âm, trong này nói rằng nhờ niệm Quan Âm mà lửa chẳng cháy đặng là sao? Tức là chúng chữ niệm là gì? Niệm là nhớ. Nhớ Đức Quan Âm là phải nhớ quay trở về với cái tánh giác ở nơi mình. Bởi vì Quan Âm mà, quán trở lại cái âm thanh ở nơi mình. Cái mà chúng ta đang nói, chúng ta phán xét đó, nó đúng, có thật không? Hay là chúng ta mới có nghi ngờ thôi? Bây giờ ví dụ ha, mình đổ oan cho một người nào đó, thì chúng ta cũng trở về, chúng ta quán âm đi. Chúng ta nghi ngờ như vậy, người ta có đau khổ không? Rồi nếu mình lỡ mình bị người ta nghi ngờ, mình có buồn không? Mình buồn không nè? Buồn chứ. Nếu mình biết mình cũng buồn bởi những cái sự nghi ngờ của người khác, thì người khác cũng sẽ buồn bởi những sự nghi ngờ của chính mình. Đó, quán âm là quán như vậy đó. Nghe được cái tiếng, cái tiếng lòng của mình. Quý vị có hiểu ý không? Cho nên thường thường ta nói, cái gì mình không muốn thì mình đừng có gieo rắc cho người. Cái gì chúng ta không thích thì chúng ta đừng có mang gieo rắc cho người. Đó, cái nạn đầu tiên là nạn lửa đốt. Khi chúng ta bị lửa đốt, chúng ta cũng rất là khó chịu, chúng ta cũng nóng bức, chúng ta cũng đau khổ. Mà đau khổ ở đây là cái lửa mà nó nung đốt mình là do cái thấy của mình. Cái thấy mà cái thấy làm sao? Cái thấy chưa có phải là chánh kiến. Bởi vì nếu mà chúng ta có chánh kiến thì chắc chắn phải có chánh tư duy. Và khi có chánh tư duy là dĩ nhiên phải có chánh ngữ, là lời nói chân chánh. Bởi vì chúng ta thường không có chánh tư duy, cho nên nó dẫn đến chúng ta có những cái tà kiến, là ngọn lửa. Vậy quý vị hiểu được cái nạn thứ nhất chưa? Trong kinh Phổ Môn nói đó, nếu mà mình gặp những cái hầm lửa lớn mà niệm Quan Âm thì hầm lửa dập tắt. Đó. Chứ còn nếu mà mình đọc kinh Phổ Môn tới chỗ này mà hôm nào mà đốt lò lửa rồi cái để nhảy vô rồi cứ niệm Nam Mô Quán Nam Bồ Tát, Nam Mô Quán Nam Bồ Tát, nhảy vô mà bị cháy là không bảo đảm nha. À, ở đây là ý muốn nói rằng cái lửa do cái thấy biết của mình. Cái thấy mà thấy lệch lạc của mình á, chứ không phải là cái thấy chân chính. Cái thấy chân chính gọi là chánh kiến, còn cái thấy lệch lạc gọi là tà kiến. Giờ chúng ta muốn có an lạc, đừng có bị nó nung đốt phiền muộn, thì chúng ta cứ thấy chánh kiến đi. Có nhiều khi không phải chuyện của mình, mà tại chúng ta thấy lệch lạc cho nên tự mình làm mình khổ. Đâu phải chuyện của mình, mà chúng ta cứ, tôi thấy là tôi đã bực rồi, tôi thấy nó gai con mắt làm sao ở đâu đó. Ủa, chi cho nó khổ vậy? Thấy không? Cho nên cái mà chúng ta bực bội, chúng ta khổ là tại cái thấy của mình. Mình không có chịu trở về với Quan Âm của mình. Phải không? Mà mình cứ sống với Quan Công không à. Mình có Quan Âm mà không chịu tu, mình không chịu theo mà cứ theo Quan Công. Mà Quan Công thì sao? Lúc nào cũng dữ dằn, lúc nào cũng cầm dao, lúc nào cũng mặt này đỏ rần. Phải không? Cho nên muốn vượt được cái nạn thứ nhất lửa đốt thì chúng ta phải niệm Quan Âm. Niệm là nhớ, nhớ Đức Quan Âm, trở về với cái tiếng kêu khổ đó. Hiểu không? Quan Âm là chỉ nghe, ai khổ là gọi Ngài là Ngài đến thôi. Thì chúng ta cũng làm một Đức Quan Âm đi. Người ta cũng khổ lắm. Rồi, bây giờ mình nói tới cái nạn thứ hai. Trong này nói, nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền đặng chỗ cạn. Nếu mà bị nước trôi mà niệm Quan Âm cái tấp vô bờ. Cái nước này là gì? Ở đây cái ý thứ nhất, cái nước này là do cái nghe của mình. Hồi nãy cái thấy rồi, lửa nó đốt là do cái thấy. Bây giờ nước nó trôi mình đi là do cái nghe. Mà có đúng vậy không? Thí dụ như là mình nghe một bản nhạc hay á, là sao? Mình quên mất tiêu mình đang ở đâu. Tức là những cái bài nhạc đó nó đầy những cái du dương, nó đầy những cái lời mà nó có thể nó dẫn mình đi. Đó là mới nói nhạc thôi nha. Chưa nói tới những cái tiếng gì, tiếng thương, tiếng ghét, tiếng buồn, tiếng giận, tiếng thị, tiếng phi, tiếng tốt, tiếng xấu, tiếng phải, tiếng quấy, đủ thứ tiếng trên đời này mà chúng ta thường thích nghe. Ít có khi nào mình làm được cái việc này lắm. Anh ơi anh, bác ơi bác, tới giờ con công phu rồi, thôi cho con xin được gác phone. Có gì hôm khác mình nói. Nhiều khi người ta nói xong tràn gian đại hỏi, người ta hỏi sao bữa nay có công phu không? Dạ có, mà nó trễ rồi, thôi lỡ rồi nói tiếp đi. Tức là mình thấy tới giờ, thay vì mình hồi nãy mình nhìn cái đồng hồ mình thấy tới giờ mình cúp đi, không, mình cứ lấy cái cớ mình lắng nghe, nghe một hồi cái nó qua chuông, cái người ta nói xong cái ta hỏi ngược lại. Thôi ồ xin lỗi nghe, nãy giờ tôi nói nhiều quá mà không biết có bữa nay có tụng kinh tụng kệ gì không. Dạ thường thường là 8 giờ tụng, mà bữa nay tại vì bác gọi phone thôi, kệ lâu lâu có một bữa mà. Thôi không sao. À, mình có đủ những cái cớ, bởi vì những cái dòng nước đó nó cuốn trôi mình đi. Cho nên ở trong một cái quyển gọi là Tam Tạng Pháp Số có nói như thế này: thấy nghe tánh động. Cái nghe đó nó thuộc động, cho nên nó tượng trưng qua nước. Mình bị cuốn trôi bởi những cái dòng nước mà chúng ta thích nghe. Mà phải chi mà nghe những cái lời nói cho nó hòa nhã, cho nó thăng tiến trên con đường tu mình đó, thì cái trường hợp đó nó còn có khả dĩ. Còn chúng ta thì hay bị nghe rồi bị nhận chìm theo cái nghe. Cho nên gọi là lôi cuốn và nhận chìm. À, cho nên á, ở trong cái quyển Chứng Đạo Ca của Ngài Quyền Giác á, Ngài nói rằng quán ác ngôn thị công đức. Mình phải quán cái lời nói ác như là những cái công đức của mình cần phải tu tập. Khó lắm mà, chứ không phải giỡn đâu nha. Nghe đơn giản như vậy á, mà thiệt sự ra khi làm thì nó đâu có giản đơn như mình nghĩ đâu. Phải không? Vì vậy cho nên ở đây người ta nói là chữ quán mà. Phải không? Quán là phải lắng để thấy cho rõ từng cái vấn đề. Quán ác ngôn thị công đức. Thí dụ như Phạm Duy có một cái bài hát á, yêu kẻ thù như yêu ta. Trời đất ơi, đâu phải đó là một câu thiền ngữ á. Không, kẻ thù mà làm sao yêu được như yêu mình được. Mà làm được như vậy mới gọi là ôi trái tim từ bi. Thường nếu mà cái bình thường mà nói thì có gì đâu nói, phải không? Cho nên có những cái không làm được, không phải là không làm mà khó làm. Làm được mà khó, mà khó mà chúng ta làm được, cho nên mới gọi là thành đạo. Cho nên Đức Phật mà cái ngày lễ kỷ niệm ngày thành đạo đó, chúng ta ca ngợi tán dương, quan trọng là ngày vậy đó, là vì ngài vượt được những cái ma quân, những cái phiền não, chiến thắng được những cái khó khăn như vậy. Và chúng ta thắng được nó, chúng ta gọi là thành đạo. Tức là thành được cái đạo mà chúng ta gọi là đạo Phật đó. Phật là giác đó. Chúng ta thành được cái đạo giác ngộ. Cho nên á, cái người mà biết quán sát tư duy, không để cái thấy nghe lầm lạc dẫn mình, người đó thoát được cái nạn nước trôi. Một hôm ngài Cảnh Thanh đang ngồi trong cốc, thì có một người đệ tử đứng hầu. Ngài mới hỏi người đệ tử tiếng gì ở ngoài cửa. Người đệ tử nói con rắn nó cắn con nhái. Thì ngài mới nói thiệt là chúng sanh khổ, lại có khổ chúng sanh. Một hôm khác, thiền sư hỏi một vị tăng khác, hỏi cũng cái vị đó mới hỏi rằng bên ngoài có tiếng gì. Thì ngài kia mới nói, cái vị đứng hầu mới nói, dạ tiếng mưa rơi. Thiền sư mới nói chúng sanh điên đảo, quên mình theo vật. Vị đứng hầu hỏi lại, còn hòa thượng thì sao? Hòa thượng nói vẫn chẳng quên mình. Người đệ tử hỏi vậy nghĩa là gì? Thì ngài mới đáp xuất thân là dễ, thoát thể rất khó. Bây giờ Pháp Hòa giải thích chỗ này chút xíu để cho quý vị được hiểu. Ngài ngồi trong cốc, ngài hỏi người đệ tử tiếng gì ngoài kia. Người đệ tử đáp rằng tiếng con rắn cắn con nhái. Đơn giản không? Rất đơn giản phải không? Thì vị này mới nói, vị thầy mới trả lời, mới nói rằng thiệt là chúng sanh khổ, lại có khổ chúng sanh. Chúng sanh khổ là con nhái nó bị con rắn cắn, đó là chúng sanh khổ. Nhưng mà ở trong cốc này có một khổ chúng sanh là gì? Là vì nghe cái tiếng mà không có mình nghe. Chứ nếu mà trả lời cho đúng á, là phải, nếu mà gọi là trả lời mà có mình phải nói vậy, con nghe con rắn cắn con nhái. Cái mà quan trọng ở đây là có cái chữ con nghe, chứ không phải ai nghe hết, hay là không phải cái gì nghe, mà ai nghe? Chính con nghe. Mà chính con nghe là đâu có quên mình, vẫn có mình với cái tiếng đó. Thường thường á, dụ như ai đánh lộn ngoài kia, mình nói là sao? Dạ ngoài kia đánh lộn. Tức là mình nói sao? Ngắn gọn, nhưng mà không có mình trong đó. Tại vì mình quên mình mà chỉ theo cảnh thôi. Theo cảnh, theo tiếng thôi. Cho nên ngài mới nhắc đó, chúng sanh khổ là con rắn nó cắn con nhái đã khổ rồi. Mà ở trong này có một khổ chúng sanh là đang quên mình. Quên mình đang đứng nghe, chỉ có biết cái chuyện là con rắn cắn con nhái thôi. Chúng sanh mình cũng vậy. Thí dụ như là mình thấy cái người kia làm những cái lỗi lầm, thì chúng ta sẵn sàng ôm ấp lấy những cái lỗi lầm đó để chúng ta làm gì? Để chúng ta phô bày cho nhiều người khác đồng biết. Nhưng mà chúng sanh, cái đó là chúng sanh khổ. Người ta đâu có muốn làm lỗi đâu. Nhưng mà vì có những cái lúc người ta bất trắc trong cuộc đời. Có ai muốn khổ không? Không. Phải không? Nhưng mà trên đời có những cái khổ nó đến với người ta, hay những cái chuyện không vui nó đến với người ta, đó là chúng sanh khổ. Còn mình lấy cái đó để làm gì? Để phô diễn, mà hoàn toàn không phô diễn được cái tốt của người. Mình thuộc dạng khổ. khổ chúng sanh. Người ta khổ rồi tại sao mình không nâng đỡ người ta? Có phải vậy không? Người ta buồn sao mình không tới an ủi? Mà mình sẵn sàng đi phô diễn những cái xấu của người. Đó là khổ chúng sanh. Bởi vì người ta là chúng sanh khổ, còn mình cũng khổ theo. Cho nên có lần Pháp Hòa nhắc với đại chúng, khi mình thấy, mình nhìn một người, mình thấy người ta toàn là lỗi lầm, thì tự mình phải thấy rằng đó là chúng ta thiếu cái phước. Tại sao không thấy được cái tốt của người, mà chúng ta chỉ thấy những cái lầm lỗi của người. Còn khi mà Ngài mới hỏi rằng, Ngài hôm khác cũng y câu chuyện đó, thì Ngài cũng giải, Ngài cũng nói y vậy thôi. Hỏi tiếng gì? Nói tiếng mưa rơi. Thì Ngài nói sao? Lại có một chúng sanh điên đảo quên mình. Nếu mà nói rằng con nghe tiếng mưa rơi, thì có mình có tiếng trong đó, phải không? Mình chỉ trả lời là tiếng mưa rơi. Sao biết tiếng mưa rơi? Không có mình trong đó là sao có biết tiếng mưa rơi? Cho nên con nghe tiếng mưa rơi là không chạy theo. Mình luôn luôn đi theo cái đó. Rồi thì mà vị đệ tử vẫn chưa hiểu, mới nói còn hòa thượng thì sao? Thì Ngài mới nói vẫn chẳng quên mình. Ngài đâu có quên mình. Ngài nghe rõ ràng tiếng mưa là Ngài biết Ngài đang nghe tiếng mưa. Còn mình nghe tiếng mưa xong rồi sao nữa? Phân biệt liền. Phải không? Cho nên nó mới có hai mùa mưa đó. Quý vị biết hai mùa mưa không? Mùa mưa lần này xình lầy hơn mưa lần trước. Mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Mùa mưa lần này bầy nhầy hơn mưa lần trước. Mùa mưa lần trước ướt át hơn mưa lần này. Cho nên mình cứ tối ngày cứ hai mùa mưa, mỗi mưa sao mà không biết khi nào nó bùng lầy, cứ biết bùng lầy chứ phân biệt chi nữa cho nó khổ. Cho nên Ngài mới nói vẫn chẳng quên mình. À, thì vậy kia mới hỏi, vậy nghĩa là sao? Thì Ngài mới trả lời, xuất thân là dễ, thoát thể rất khó. Có nghĩa là cái chỗ mà không quên mình đó không thể giải thích. Sanh ra thì ai cũng sanh được, phải không? Nhưng mà thoát được cái phiền khổ trong cái cõi đời này không phải là dễ. Ý Ngài muốn nói rằng cái chỗ mà chẳng quên mình á, không thể giải thích. Thí dụ Pháp Hòa uống nước, mà cái ly nước này cái vị nó như thế nào, Pháp Hòa giải thích được cho quý vị nghe không? Được không? Không. Bây giờ muốn nói thì Pháp Hòa phải nói như vậy nè: ôi ơi, nó lạc như nước lạnh. Nước lạnh là lạc, mà lạc như nước lạnh là lạc sao? Vậy thì nước lạnh không phải là nó, phải không? Mà lạc như thôi, như thì không phải. Mình cứ lấy cái này cái kia để mình ví dụ mà nó không phải là nó. Thí dụ như trời ơi, chua như chanh, mà trong khi đó cái trái cam này nó không phải là chanh, mà mình mượn cái chua của cái chanh để mình nói. Mà bây giờ muốn chua như thế nào thì tự cái người đó nếm thôi, rồi đủ rồi, không có thể giải thích. Quý vị hiểu ý không? Cái chỗ chẳng quên mình đó không thể giải thích. Cho nên hỏi giờ tu có an lạc không? Nói dạ an lạc. Hỏi an lạc sao? Mồ Phật, không thể giải thích. Phải không? An lạc không thể giải thích. Cho nên tại sao mà mình ngồi đây mà mình vẫn thấy, ngồi đây mà ngồi cõi bồ đề đó, vững thân chánh niệm không hề lãng sao? Chứ không phải ngồi cái kiểu mà những chốn thông dong mà mình ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Cho nên cái tiếng mà mình hằng nghe đó là cái tiếng động tĩnh bên ngoài. Mà khi nào mà nhận biết rằng mình có nghe là cái tánh thường nghe. Quý hiểu ý không? Đó. Vì vậy cho nên đừng có quên mình. Mà nếu mà ai mà quên mình mà chạy theo những cái tiếng đó, gọi là bị nước cuốn trôi. Nước cuốn trôi. Bây giờ mình thử mình quán âm lại mình coi, mỗi một ngày mình có bị nước cuốn trôi không? Có nhiều lắm. Vì vậy cho nên á, một cái nạn nữa trong kinh Phổ Môn đó là nước cuốn trôi. Giờ chúng ta cầu an cho mình. Cầu an là cầu sao? cầu cho mình được an. Mà nãy giờ mình muốn an hai cái gì? Một là lửa đừng thiêu mình, hai là nước đừng trôi mình. Lửa đừng thiêu thì nhìn cái gì cũng nhìn thôi, phải không? Đừng nói, đừng phiền, đừng giận. Được không? Được, nhưng mà hơi khó. Chứ không phải là không được nha. Mà Pháp Hòa cũng không nói dễ à. Nghe thì dễ, nhưng mà làm thì không có dễ. Mà làm được thì chúng ta không bị lửa đốt. Còn làm không được thì nếu không bị lửa đốt cũng bị phỏng. Nếu không đốt mình rụi thành tro thì rồi trước sau cũng bị phỏng. Phải không? Cho nên á, người ta làm gì không biết nữa, mà người ta không khổ. Mà mình thấy không là mình khổ à. Rõ ràng là mình bị đốt không? Vậy thì bây giờ mình muốn hết khổ hay là mình đừng bị nước trôi, thì mình trở về, mình niệm, mình nhớ Đức Quan Âm, trở về với cái nghe tận ở đáy lòng mình. Làm vậy để chi? Nhiều khi mình phải hỏi vậy đó. Thấy rồi bực bội để chi mà người ta vẫn bình thường. Cái nạn thứ ba là nếu mà có người đi vào trong biển lớn mà trôi tấp vô trong cái nước quỷ la sát, gió lớn thổi ghe thuyền, phải không? Mà trong kinh gọi là hắc phong á, hắc là đen, phong là gió. Hắc phong là ngọn gió đen nó thổi mình trong cái quỷ la sát. Mà trong đó quỷ la sát là thường thường mình biết là nó muốn cái gì? Nó muốn ăn tươi nuốt sống mình, phải không? Muốn sát hại mình. Cái tâm vọng động thấy chấp giữa mình với người, rồi mình phân biệt, mình tạo những cái sát hại lẫn nhau. Có nhiều khi mình gặp cái người kia, mình không thích, không thương, mà dù người đó chưa bao giờ đụng vô một sen nào của mình đó, mà tự nhiên mình thấy là mình không ưa rồi. Cái nhiều khi mình còn nói một câu rất mà xanh rờn nữa. Nó không có ăn hết của hết cải gì của tôi, mà sao tôi thấy là tôi ghét rồi. À, còn tự hào giữa cái ghét đó nữa chứ. Quý vị có thấy những câu nói như vậy không? À, nếu mà mình quán ta và chúng sanh đều là một, đồng thể đại bi tâm với mọi người, thì chúng ta không có muốn tranh đấu và không muốn tàn hại lẫn ai hết. Có nhiều khi giận quá nói làm sao? Chết đâu chết khuất cho rồi. À, đi đâu đi đi cho mất biệt, không muốn thấy nữa. À, mình muốn làm sao? Mình muốn người đó trôi vô cái nạn quỷ la sát. La sát là làm sao? Thiền sư mới nói, im, ông không được phép hỏi câu đó. Cái thì vị tể tướng mặt đỏ rần lên hết, giận vô cùng. Thì thiền sư mới nói, dạ thưa nước quỷ la sát, hắc phong đó. Tại ổng muốn biết mà, phải không? Ổng muốn biết hắc phong là gì. Thì vị thiền sư chỉ cần đưa một cái cụ thể cho ông thấy thôi. À, ông không được phép hỏi câu đó. Thì ông giận lên vì ông nghĩ ông là một tể tướng mà hỏi chuyện đàng hoàng. Mà sao ông thầy này kỳ quá, ông thầy nói chuyện một câu rất là ngắn, nghĩa là cục mịch vô cùng. Giận lên thì vị thầy mới nói, đó, khắc phong ở đó, la sát ở đó. Cho nên nhiều khi mà mình dữ quá, ta nói trời ơi làm gì mà như la sát vậy. Là tại vì sao? Mắt mình trợn lên, răng mình nghiến ra, mặt mình xanh, phải không? Rồi bắt đầu tay chân mình nó run rẩy. Nhất là người nào mà có móng nhọn mà run rẩy là thấy ớn nữa. Đó, thành thử ra, cho nên ở đây là cái lòng từ mà khởi lên là cái sân giận nó hết. Cho nên niệm Quan Âm là niệm cái gì? Niệm một cái lòng từ của Bồ Tát. Mình sát hại người ta thì cũng có người sát hại lại mình. Tại vì sao? Đời mà kiến ăn cá, cá ăn kiến mấy hồi. Đó, vỏ quýt dày thì cũng có móng tay nhọn. Thành thử ra cái mà nạn quỷ la sát là để cho chúng ta quán cái gì? Quán thấy rằng chúng ta hay có những cái tâm ganh tị, cố chấp, nhìn người với mình nó khác biệt. Mà thật sự ra mình với người đâu có khác biệt. Thí dụ mình nói trời ơi cái người đó tật này tật kia tật kia tật nọ lê một kê một lô. Nhưng mà rồi mình có tật không? mình cũng có tật, nhưng mà nhiều khi cái tật mình nó không giống, nhưng mà cũng đều là tật. Thí dụ như người kia thì bệnh sổ mũi nhức đầu, còn mình không sổ mũi nhức đầu thì mình lại cảm cúm nóng lạnh, thí dụ vậy, cũng là bệnh. Nhưng mà mình hay thấy cái bệnh của mình là sao? Hay bệnh của người kia độc. Đó. Có nhiều khi á, mình không thích người ta, rồi mình đem nhiều cái chất độc mình gắn, mình cho người ta. Cho nên ở đó là gọi là quỷ la sát đó. Bây giờ mình muốn nhìn người bằng cặp mắt, mình với người đồng đẳng, là người kia cũng có những yếu kém, mình cũng có những yếu kém. Rồi người kia hôm nay lỗi lầm như thế này, và hôm khác hoặc là trước kia mình cũng đã từng lỗi lầm như vậy. Cho nên mình thấy rằng mình có thể sao ôm ấp và chấp nhận nhiều người, chứ không phải là chỉ muốn đẩy người ta đi vào những chỗ bất hạnh, đẩy người đó vào những chỗ la sát, lấy cái ngọn gió đen thổi người ta một cái đi vào cái nước quỷ la sát. Bây giờ nếu như mình lỡ mình đi vào cái nước quỷ la sát như vậy, muốn sát hại người khác, thì mình trở về Đức Quan Âm, mình làm như vậy có đúng không? Rồi có một lúc nào mình tự hỏi mình, lương tâm mình có cho phép mình làm những chuyện như vậy không? Hay là mình đã từng hối hận với những việc làm trước kia của mình? Đó, niệm Quan Âm là mình trở về. Cái nạn thứ tư là nạn dao gậy. Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thời dao gậy của người kia cầm liền gãy từng khúc mà đặng thoát khỏi. Dao gậy ở đây là gì? Dao gậy ở đây có nghĩa là sáu căn của mình. Nó tác động với sáu trần, cho nên nó gây thương tổn đến mình. Và trong kinh nói rằng lục căn hoại nhân, binh nhẫn vô dị. Sáu căn nó hoại, nó tàn hoại con người mình, giống như không có khác gì những binh khí ở ngoài chiến trận. Những cái binh khí mà nó làm tổn thương thân thể mình cũng giống như sáu căn vậy đó, phải không? Mình sống nhờ có mắt, có tai, có mũi, có miệng, có thân, có ý. Mà bây giờ một trong những cái gì mà nó tiếp xúc không lành mạnh thì giống như là cái gì? Giống như binh khí nó làm tổn thương đến mình. Hiểu không? Thí dụ như bây giờ con mắt mình nhìn thấy sắc, những cái gì mình ham đắm, rồi mình không có được thì mình khổ, hoặc có được rồi ngày hôm khác mình mất nó thì mình cũng khổ. Đó, rồi tai của mình nghe những cái tiếng mà người ta nói tốt, nói xấu mình đó, cái mình đau khổ, thì đó giống như binh khí nó làm tàn hoại hết một cái thân thể của mình, một cái phần căn của mình rồi. Đó, rồi cái mũi mà người ta xông những cái gì mà chúng ta không thích ngửi thì chúng ta cũng phiền lụy. Mà nếu chúng ta đắm chìm theo nó thì giống như gì? Thân thể mình bị những cái binh khí sắp làm hại mình. Hiểu ý không? Như vậy thì dao gậy ở đây là tượng trưng cho cái gì? Sáu căn. Mà nếu mình niệm Quan Âm là trở về từng phần một, thì dao gãy từng khúc, tức là niệm về con mắt thì gãy ở được cái khúc dao mà hại con mắt. Niệm được cái tai thì gãy được một khúc dao hại cái tai của mình. Hiểu ý không? Thí dụ như là mình thấy cái gì mình không thích, hay mình xúc chạm cái gì mình không thích, mà bây giờ mình niệm Quan Âm tới mình trở về với cái thường sáng ở nơi mình, thấy rằng cái này nó dẫn mình đi tới cái chỗ phiền muộn, khổ đau, dứt nó thì dao gãy ở chỗ đó. Cho nên niệm Quan Âm mà dao gãy từng khúc là sáu căn này nó làm hại mình. Mà nếu như mình niệm được, mình bớt được căn nào thì dao gãy liền chỗ đó, và chỗ đó lành mạnh chứ không có gì hết. Nếu mà mình sáu căn tiếp xúc với sáu trần mình làm chủ được thì cái đó gọi là tự tại, gọi là thoát nạn dao gậy. Tự tại là gì? Mình vẫn đi đứng, vẫn đi chợ, vẫn tiếp xúc bình thường, nhưng mình không có bị nó lôi. Thí dụ như quý vị biết là mình đi du lịch, đi về Việt Nam, đi qua Trung Quốc, đi qua Ấn Độ, mấy cái nước đó là đồ nó rẻ dữ lắm. Nhiều người đi về không có khiêng gì nhiều, đâu phải hiền đâu, tại khiêng không nổi. Tại khiêng không nổi, chứ còn đi qua đó là thấy cái gì thì mắt nó sao? Thấy là thích, tai nghe tiếng khen đẹp, rẻ là ham, phải không? Sờ mó vô nó thích quá trời luôn là cũng bị cái thân, phải không? Rồi nếu mà gặp chuỗi trầm hay là tượng trầm mà ngửi một cái mà thích cái nữa là sao? Chờ cũng muốn khiêng về lắm, phải không? Không có hiền gì đâu, tại vì sao? Khiêng không nổi. Chứ nếu mà khiêng nổi là cũng khiêng rồi. Còn mình đi những cái nước mà như Âu Châu á, mắc quá, về cũng mua lúc chút, đâu có phải hiền đâu, tại mắc quá mua không nổi. Đó, như vậy thì nếu mà mình thấy mình mỗi lần mình niệm cái gì đó, cái tiếng, cái sắc, cái ngửi, cái nếm gì đó mà mình thấy rằng cái này nó không mang lại lợi lạc cho mình thì mình gãy liền cái dao chỗ đó. Không? Có đôi khi á mình á giết người không gươm dao, nhưng mà chỉ qua ánh mắt thôi, phải không? Cho nên ta nói là sao? Trời ơi, con mắt bén như dao sắc. Dao sắc đây là sắc là bén á. À, chỉ cần người đó nhìn tôi một cái thôi, tôi rụng rời hết trơn. À, có nhiều khi mình đâu có cần làm gì đâu. Đi ngang giả bộ, nhéo nựng cái thôi. Rồi là nhéo yêu. Mà trong cái đó, nó cũng làm chết người. Cho nên từ cái nhìn, cái thấy, cái nhìn đó, rồi cái lời nói của mình, nó cũng đủ làm những cái gươm dao để nó hại người. Đó, sáu căn là vậy đó. Cho nên có nhiều lúc á, mình đem những cái binh khí này ra mình hại người, mà có những lúc những binh khí này nó hại lại mình. Cho nên cái nạn mà dao gậy là vậy. Mà giờ niệm Quan Âm là dao gậy từng khúc, phải không? Thí dụ như có cái tật hay cà thẻ đó, mỗi lần mà thấy thích muốn mua đó, không có tiền mặt mà thích đem cái thẻ ra cà. Ở đây nó, ở đời nó nhiều thứ cà, phải không? À, cà bốc khói ta kêu cà rem, cà ăn với bánh mì ta kêu cà ri, à, cà mấy ông thắt kêu cà giạc, cà mấy thầy mặc kêu cà sa, à, cà mà đám cưới mà đeo nhau là cà rá, à, cà mà để nấu canh chua kêu cà chua, cà mà làm chao kêu cà pháo, cà nướng chan nước tương ớt kêu cà tím. Còn cà gì nữa? Có một cái cà rất lớn ở Cà Mau. Mà trong Cà Mau thì dĩ nhiên nó chứa rất nhiều cái cà nông. À, và ở cái xứ này, nó có một cái cà kêu là cà thẻ. Mà nếu mà mình cà thẻ mà không có chánh niệm, không có kiểm thúc sáu căn á, thì cuối tháng mà cái bill mà nó gửi về đó, cái mình nhìn cái bill cái mình là lọc cặp mình cà lâm. Phải không? À, rồi mình cà lâm xong rồi á, bắt đầu đi tới đi lui mà chịu không nổi, kêu càng nghiêng càng ngửa. Rồi cái mình trách người kia, à, trách người nọ. Rồi bây giờ cái nạn thứ sáu là nạn gông cùm. Gông cùm là gì? Là cái xiềng xích của ngũ dục lục trần, nó trói buộc mình, nó làm cho mình giống như ở tù vậy đó. Cho nên á, mình phải quán sát ngũ dục là gì. Ai nhớ ngũ dục không? Ngũ là ngũ ly bì, phải không? À, ngũ này là năm. Năm cái gì? Năm cái dục. Nó dục là muốn, năm cái điều ham muốn. Thứ nhất là cái gì thích nhất? Tiền. Cái gì quên chứ tiền không có quên. Con cô cổ lên cổ nói, ông xã con ở lúc này ông hay kiềng riềng, ông nói lúc này sao bà hay quên quá. Con mới nói, tôi cái gì tôi cũng quên ông, mà có một cái tôi không có quên. Ổng cũng nghe, ổng tưởng, ổng cũng thích lắm nghe, ổng tưởng đâu là không quên ổng. Hỏi tôi hả? Tôi bà không quên hả? Nó còn khuya. Tiền tôi không có quên. Là tài nè. Thứ hai là sắc nè. Tù tù chứ cũng còn ham đẹp vậy. Phải không? Nghe ai quở mập cái là nhịn ăn liền cái gì. Tài, sắc, danh. Danh là gì? Là những cái danh lợi trong đời đó. Nghe người ta khen là mình thích. Người ta để mình vô cái vị trí là mình thích. Đó. Nhưng mà mình là tài sắc danh rồi gì nữa, thực là ăn ngon, rồi ngủ, ngủ kỹ, tài, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, năm cái này ta kêu là ngủ dục. Muốn mà. Mà bây giờ thử hỏi coi năm cái này mình dính hết không? Dính đủ luôn. Không? Người ta nhờ mà nhất dục là cũng tiêu mà thiệt mình đủ á. Năm cái này là mình đủ á. Mình cũng thích tiền, mình cũng thích danh, mình cũng thích đẹp, mình cũng thích ăn ngon, mình thích ngủ kỹ. Mình dính hết. Cho nên tu bát quan trai là vậy đó. Tu bát quan trai là tu làm sao? Một ngày một đêm giữ 8 cái giới. Quan là cửa mà. Phải không? Bát là 8, quan là cửa, trai là trai giới. Mở 8 cánh cửa trai giới này để trị 5 thứ bệnh. Dễ sợ không, có 5 bệnh mà phải uống tới 8 thứ thuốc lận. Cho nên sáng nào cũng bụng thuốc nè. Mười mấy viên. Mà sợ quên còn để vô học thứ 2, thứ 3, 9 giờ, 12 giờ, đủ thứ hết trơn. À, ngày thường ngày nào coi uống thuốc mà uống đúng giờ đúng giấc mà sợ quên nha, mà còn tu cái lỡ quên thôi ở nhà luôn. Mình uống thuốc không dám quên thì cái chuyện tu hành cũng đừng có quên. Tu là tu như vậy đó, cứ mỗi lần mà uống thuốc mà nhớ uống đó thì cứ nhớ má nhắc mình uống thuốc là để trị bệnh thân bệnh. À, mà áp dụng lời Phật là để trị tâm bệnh. Nó rất cần giống như mình đang uống thuốc. Năm cái dục mà phải tu tới 8 giới. Mà muốn đi tới Tây Phương mà thỉnh kinh á. Phải không? Mà trên đường đi thì cũng còn gì? Còn lắm thứ ngũ dục. Trên đường tu mình vẫn còn, phải không? Vô tu bát quan trai rồi. Mà trong cái giới nói rằng đúng ra là ăn ngàn cử, mà đằng này ăn 2 cử mà thiếu một món bữa nay. Ủa, bữa nay sao thiếu một món vậy? Có phải vậy không? Cái này không phải trách, nhưng mà cái đó là để cho mình tư duy, mình quán lại. Cho nên quý vị thấy không? Trong đó có giới không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, phải không? Không uống rượu, không nằm trên giường cao rộng lớn tốt đẹp. Là tại vì nếu mà nằm trên giường cao rộng lớn tốt đẹp thì sẽ ngủ ngon. Mà ngủ ngon là ngủ quên. Rồi muốn trị cái bệnh mà thích đẹp thì phải chế ra cái giới gì? Chế gì? Không có tha son, tha phấn. Rồi mà muốn để trị cái bệnh mà thích nghe đờn ca sướng hát du dương thì phải làm sao? Không được cố đi xem nghe. Vân vân. Rồi trị cái bệnh ham ăn, đụng đâu bóc đó. Phải chế ra cái giới không ăn ngoài giờ ấn định. Cái tật của mình là thấy bóc rồi. Và nhiều khi người ta đánh cái tay nói tôi thử mà. Phải không? Thành thử ra cái gì mình cũng có đủ lý do để mình để mình bào chữa hết. Vậy cho nên cái nạn mà gông cùm đây là nó trói mình. Đạo Pháp Hòa mới chia sẻ với đại chúng là để trị cái bệnh mà giải đãi của lười biếng của mình đó. Thì quý vị nhớ cái bài kệ đó không? Văn chung ngọa bất khởi, hộ pháp thiện thần sân, hiện lai duyên phước bạc, lai thế thọ xà thân. Nghe chuông nằm không ngồi dậy, các vị hộ pháp thiện thần họ nổi giận với mình. Hiện đời này phước báo của mình nó mỏng đi, bạc là mỏng đi, rồi kiếp sau đọa làm rắn. Nghe vậy cái tản thần quản hồn quản vía ngồi dậy liền. Rồi mà mình hay có cái tật mà cứ mắt nhắm mắt mở mà chụp cái đồng hồ mà cúp một cái rồi là bắt đầu nướng. Mà hễ trên đời này cái gì mà nó đã chín rồi mà cố nướng là hồi nó khét. Phải không? Mà là nướng chút nữa cái là nó trễ giờ. Cho nên để cái đồng hồ xa mình chút. Để khi mà nó reo á, cái mình phải ngồi dậy mình cúp. Mà khi ngồi dậy là nó phải tỉnh thôi. Cho nên ngày hôm nay mình về đây đó, Mình tu 8 cái giới, mình mở 8 cánh cửa trai giới giải thoát là để mình trị cái bệnh này nè, cái bệnh gông cùm nó trói mình nữa nè. Thấy không? Cho nên tại sao mà vô đây rồi là không có nói chuyện tiền bạc. Chứ đừng có rảnh rảnh cái đi kiếm góc nào ngồi đếm có còn được mấy chục. Chứ ở đây là từ nào tới giờ cái chủ trương của quý thầy là đến thì phát tâm mà tu. Cái tâm đầu tiên mình phát đầu tiên là gì? Khi nghe tới khóa tu là phát cái gì? Phát về tu chứ đâu phải phát về cúng. Cho nên nói như vậy em có nghe là không cúng. Nhưng mà mình phải có cái giờ giấc và thời khóa đàng hoàng. Ngày hôm nay vô tu rồi là bỏ mấy cái chuyện đó, không có nói. Rồi sau khi mà xả giới rồi, muốn cúng dường, muốn đóng góp cho ở đâu, tính sao? Chờ quý vị nhớ khóa tu nào và cũng nhắc là vậy đó. Pháp Hòa không thích là quý thầy đang ngồi giảng mà mình khiều nhau, mình hỏi lát cúng nhiêu cho thầy. Tuyệt đối. Mà Pháp Hòa mừng là ở đây không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Không có cái chuyện mà chìa bao thơ mà đi vòng vòng rồi kêu móc tiền rồi thầy đang giảng mà mình không lo nghe. Mình cứ lo mình móc tiền mình cúng, không có nên. Mà ở đây là Pháp Hòa hoan hỷ là vì không có cái chuyện đó xảy ra. Cái nạn thứ bảy là cái nạn mà thù cướp. Phải không? Đây nè, nếu có kẻ oán tặc đầy trong cõi tam thiên đại thiên. À, oán tặc, nạn thù cướp. Thù cướp đây là gì? Đây là cái tâm ích kỷ, tật đố, tâm thù nghịch. Đó là những thứ phiền não mà nó cướp mất cái công đức của mình. Người phát tâm từ bi á, suy nghĩ việc lợi ích của chúng sanh và thấy tất cả chúng sanh là cha mẹ nhiều đời của mình. Cho nên không ai mà chúng ta đem tâm thù nghịch hết. Nhiều khi á, đời này là nhỏ hơn mình, nhưng biết đâu người đó từng là cha mẹ của mình. Vì cái sự luân hồi vô cùng vô tận. Cho nên cái tâm mà tật đố, tật đố là mình tâm ganh ghét, ganh tị với người đó gọi là tật đố. Rồi cái tâm ích kỷ nhỏ nhoi, tất cả những cái tâm đó đều là những tên giặc, những tên cướp. Nó muốn cướp mất đi cái công đức của mình. Thí dụ ha, mình tới chùa, mình lễ Phật, mình chập gặp nhau, mình chào xá. Chào xá để làm gì? Chào xá nhau là để tập cái tâm cung kính lẫn nhau và tập được cái tâm khiêm cung lễ độ. Vậy mà còn dành ai đứng trước đứng sau nữa. Đó, cái đó là gì? Đó là một tên giặc, một tên trộm. Nó nằm ẩn nấp cái đằng sau cánh cửa tâm của mình. Và nó trồi lên bất giác lúc đó. Mình bị nó xúi mình liền. Dành cái chỗ đó với cái người kia đi. Mình đi chùa trước mà. Mình thọ giới lớn hơn mà. Giới bự. Còn người kia giới tiểu có 5 mà. Mình bây giờ giới 10 lận. Giới bù. 10 giới. Mà những cái tâm như vậy nó khởi lên. Là cái tâm gì? Là cái tâm thù cướp. Nó cướp mất cái công đức của mình. Mình lên đây là mình lễ Phật, là mình tập cái gì? Cái hạnh gì? Khiêm cung. Có cái gì mà mình phải đem hết cái thân mình mọp ở dưới đất. Mình buông bỏ cái ngã mình đến mức như vậy. Mà còn dành đứng trước đứng sau nữa. Nhiều thứ lắm. Từ ở ngoài, bên ngoài đời lẫn vào trong chốn thiền môn. Mà nếu mà chúng ta không khéo thì những tên giặc cướp đó mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút nó cứ quanh quẩn bên mình, là chỉ cần mình sơ ý cái là nó nhào vô, nó cướp mất liền. Giống như á, mà việc à, mình mà buôn bán, mình xoay qua đây mình lấy cái gì đó thì ở đằng trước này thì sao? Nó lấy những cái thứ khác rồi.
Rồi mình lo mình buôn bán ở trước này á, thì ở sau đó nó lấy ở sau rồi. Quý vị có từng tưởng tượng ra những cái cảnh như vậy không? Mình lo trước thì bị nó lấy ở sau, mà lấy hoay ở sau thì nó lấy ở trước. Và những cái tên mà rất đơn giản, tham sân si mạng nghi rồi đó, nó đầy dẫy ở trong người của mình. Nhưng mà bây giờ nó khôn lắm, nó không có giả dạng ra cái hình tướng thật của nó đâu. Cái hình tướng của nó nhỏ lắm, vi tế lắm, nó nằm ở phía sau, mà nó sẵn sàng nó cướp mất tất cả những công đức của mình làm. Cho nên người ta nói đó, nhất tinh chi quả năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Một cái bậc lửa sân đó, thì có khả năng thiêu cả rừng núi công đức. Mình làm cái gì từ sáng tới giờ mà một niệm sân giận hoặc là một cái niệm tự hào tự đắc của mình, nó thiêu rụi hết cả một ngày đó của mình. Cho nên khi chúng ta còn có những cái ích kỷ tật đố, đó là cái hàng rào, nó là cái bức tường, nó ngăn cách giữa mình với người. Cho nên đạo Phật là đạo bình đẳng. Một người cúng nhiều cúng ít, công đức như nhau. Và không cần biết mình là ai, nhưng khi chúng ta vào trong chùa, chúng ta đều ngồi dưới đất, chúng ta cùng mặc cái áo tràng giải thoát như nhau. Và tình thương của mình phải được bình đẳng. Và nếu như mà cái lòng từ bi của mình mà rộng như Đức Quan Âm, thì mình sẵn sàng mang những cái của mình có ra để mình chia sẻ với người, từ vật chất đến tinh thần. Nếu mà chúng ta không có vật chất chúng ta cho, thì chúng ta cho người cái hiểu biết. Mình học kinh, mình biết cái gì, mình chỉ cho người, chứ không có đem cái tâm giấu giữ. Cái gì hay, cái gì đẹp cũng đều chia sẻ cho người. Thì được như vậy thì giặc cướp này nó không có tàn hoại, nó không có cướp mất cái công đức của mình. Thí dụ như lỡ mình có cái tâm nó khởi lên thì mình niệm Quan Âm liền nha. Niệm Quan Âm á, ngoài cái ý nghĩa là chúng ta lâm râm niệm Đức Quan Âm, còn có ý nghĩa sâu xa hơn là chúng ta trở về Đức Quan Âm ở nơi mình. Mình ích kỷ để làm gì? Mình bon chen ganh tị để làm gì? Đó, cái tiếng đó là cái âm thanh gian dội ở nơi lòng của mình, và để cho mình quán cho kỹ. Khi mà chúng ta chết, trong một bài sám định nghĩa như thế này: có tiền mua lớp áo quan, không tiền vùi chốn núi hoang mịt mù. Nếu mà có tiền thì mua cái quan tài chôn, không tiền quấn chiếu, thậm chí không có chiếu cũng quăng vô trong một cái lỗ đã đào và lấp đất lại, cũng là chôn thôi, phải không? Nhưng mà nó chỉ khác là cái có quan tài và cái không, nhưng mà thật sự cũng đều là chết và đem chôn, không có gì hết. Cho nên mình sống ở một cái gọi là sanh phùng Trung Quốc. Sanh phùng Trung Quốc không có nghĩa là sanh ở bên nước Tàu, gọi là Trung Quốc. Không phải, cái chữ Trung Quốc này là sanh ở trong một cái đất nước bình an. Như mình bây giờ là sanh phùng Trung Quốc rồi. Có đầy đủ cơm ăn áo mặc, hạnh phúc, rồi còn được tu học. Mà nếu chúng ta không biết trân quý, mà chúng ta còn đem những cái tâm mà ích kỷ, hơn thua, bon chen, thù hận, thì chúng ta mất hết công đức. Mà khi mất công đức rồi thì kiếp sau mình sanh ở đâu? Sanh nơi biên địa chứ không phải Trung Quốc nữa. Bởi vì mình chỉ muốn mình được thôi, mà không muốn ai được hết á. Mình muốn mình có mà không muốn ai có. À, cho nên mỗi khi những cái tâm như nãy giờ mình nói đó, tâm giận hờn, tâm tham dục, tâm ganh đua, tham sân si, rồi mạn nghi, rồi những cái tâm thù ghét vân vân, Và tất cả những cái xấu đó, mà nếu chúng ta niệm Quan Âm là trở về, chúng ta lắng lại, chúng ta làm như vậy để chúng ta được cái gì? Cho nên rồi những cái lúc mà đêm thanh vắng, mà nếu mà có mưa mà lách tách như bây giờ đó, thì chúng ta tự hỏi mình đã được gì trong ngày qua, đã được những gì trong những năm qua. Thì khi nhìn lại chúng ta không có gì hết. Tiền cũng không, danh vọng cũng không, phải không? Cái gì cũng không. Thấy thì thấy không, nhưng mà chúng ta lầm là chúng ta hình như đang có đủ. Và chính vì vậy cho nên cứ muốn bo giữ hoài, không có muốn bỏ. Thì chúng ta muốn cầu an không? Cầu cho mình an thì đừng bao giờ đem những cái tâm đó đến với người. Mà khi chúng ta không đem những cái đó đến với người thì chắc chắn cái quả xấu không bao giờ đến với mình. Vì chúng ta gieo nhân lành mà, thì làm gì có quả xấu được. Đó, mà được như vậy gọi là an. An ngay trong đời này. Khi nhìn lại mình thấy rằng mình không có làm hại ai hết. Mình luôn luôn mình cố gắng mình sống chân thật, sống đúng với những lời của Phật dạy. Tự mình thấy như vậy là mình an rồi, phải không? À, mình đã làm cho mình an rồi đó. Cho nên Ngài Huệ Khả hỏi Ngài Đạt Ma, tâm con bất an, xin Ngài an tâm cho con. Thì Ngài mới nói rằng, ông đem cái tâm bất an ra đây, ta an cho. Ngài lắng lòng xuống, Ngài đi tìm cái tâm bất an. Mà khi tâm mà nó lắng thì nó bất an không? Không, tâm nó lắng thì làm gì có chuyện bất an. Bất an hay là an ở một cái chỗ đó thôi. Lắng thì nó an. Giống như ly nước để yên thì tất cả những cặn nó lắng. Mà chúng ta dời nó, khuấy nó thì tất nhiên nó phải lợn cợn thôi. Mà nó cũng là một ly nước thôi, mà nó cũng ở trong đó thôi chứ đâu hết á. Cho nên Ngài lắng rồi, cái Ngài mới nói dạ con tìm tâm bất an không ra. Thì lúc đó Tổ Đạt Ma mới nói, à như vậy thì tôi đã an tâm cho ông rồi. Tức là Ngài giúp cho, Ngài đánh một câu hỏi là bất an chỗ nào, lắng xuống tìm, không có. Bởi vì lắng thì làm gì có bất an, lắng là nó an. Cho nên đi tìm không có, phải không? Cho nên có nhiều khi người ta, các vị tổ thường hay nói những cái câu nghe là nghe giống như sét nổ vậy đó. Nhưng mà tới hồi rồi thì sao? Nó sờn sờn trước mặt. Thí dụ như các ngài đặt câu, có ngài hỏi ai là người niệm Phật? Người niệm Phật là ai? Trời ơi, mình ngồi mình bóp chán, mình suy nghĩ, mình lắng. Các ngài muốn chỉ cho mình lắng để mà tu thôi chứ có gì đâu. Mà đặt ra câu hóc búa vậy cho mình ngồi mình sống chết với cái câu ai là người niệm Phật. Mà nếu mình cứ hoài ai là người niệm Phật, cứ niệm cái câu đó, phải không? Thì mình không có những suy nghĩ khác. Quý vị hiểu ý không? Không có suy nghĩ khác, tức là mình sao? Mình thiền rồi. Nhưng mà ta dạy mình tu thiền mà ta không nói. Giống như mấy đứa nhỏ vậy đó. À, Pháp Hòa dạy mấy đứa nhỏ tu thiền kiểu này nè. Mỗi ngày đó, bây giờ quý vị làm cũng được ha. Đem về nhà mình lấy hai cái keo, mua hai bịch đậu trắng, bịch đậu đen. Rồi cái tối nay mình ngồi mình lắng lại, mình không cần phải dùng cái từ ngữ thiền để mình cảm thấy cái gì mà nó lớn lao, nó nặng nề quá, không cần. Lắng xuống coi hôm nay mình có làm cái gì cho ai buồn, ai khổ không? Mình có nói một câu gì làm cho ai bực dọc không? Lắng xuống, bởi vì có lắng thì mới có thấy. Lắng xuống rồi mình nói, à hôm nay mình có nói một câu này nè, làm cho người kia bực. Rồi thành thật với chính mình, lấy một hộp đậu đen bỏ vô hũ. Rồi nếu mà ngày hôm nay mình có nói cho ai một cái lời nói tốt, làm cho ai một hành động tốt, nhìn ai bằng cặp mắt thương, thì thành thật bỏ vô trong keo một hộp đậu trắng. Rồi ngày hôm sau cũng làm như vậy. 365 ngày mình có 365 hạt đậu, nhưng mà không có đều. Vì vì 365 ngày phải chia chứ. Có ngày đen, có ngày trắng, nhưng mà cuối năm mình coi coi đậu đen nhiều hay đậu trắng nhiều. Mà nếu đậu đen mà nhiều á, thì mình cần phải gì? Cần phải tu nhiều hơn nữa. Cần phải thiền quán nhiều hơn nữa. Đó, cho nên nhiều khi dạy mấy đứa tu thiền kiểu vậy đó. Mình nếu mình nói con phải ngồi meditation, ngồi thiền cho nó cảm thấy cái gì chắc khổ dữ lắm. Và khỏi, con ngồi con yên, thật là yên, rồi con suy nghĩ coi. Con tư, con suy nghĩ coi ngày hôm nay con có làm cho ai buồn khổ gì không? Mặc dù nó chưa phải là cái phương pháp rốt ráo, phải không? Nhưng mà ít ra nó cũng giúp cho mình được cái bước, bước đầu. Cái bước đầu để thấy được cái tâm chơn, tâm ngụy, tâm tà, tâm chánh, tâm tiểu, tâm đại. Thấy không? Quý vị nhớ tám cách phát tâm không? Tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên đó. Có cơ hội để nhìn lại. Chứ còn nếu mà mình không làm như vậy á, thì mình đợi đến khi nào mình đủ thời giờ mình mới tu thiền ngồi một lần tiếng đồng hồ á, có thời giờ không? Mình đủ lý do để mình diện cớ mình không có thời giờ lắm. Hôm rồi có một vị Phật tử mới hỏi vậy chứ, mình làm lỗi xong mình sám hối, mình làm lỗi xong mình cứ sám hối, vậy có đúng không? Mà có lợi ích gì không? Thì Pháp Hòa mới nói á, mỗi một lần làm lỗi mình biết sám hối, biết xin lỗi còn hơn là hu khe. Tức là mình tập cho mình một cái tập khí, một cái thói quen là xin lỗi, phải không? Lâu ngày nó thành ra cái thiện, còn hơn là ôi thế kệ nó, tôi đụng hay đâu có gì đâu mà lo. Thí dụ vậy, cái tâm đó đâu có tốt, mà cái tâm biết phát lòng xin lỗi. Thí dụ mình đi đường này mình đụng người ta cái mình còn nói là sao? Xin lỗi, phải không? Đó, mình người dân nước lã mình đụng cái mình còn xin lỗi, huống chi là những người thân thương của mình. Mình làm cho họ buồn, họ khổ thì mình xin lỗi là chuyện thường thôi. À, cho nên tập cho mình được cái tâm xin lỗi như vậy cũng rất là tốt, cho nó thuần thục. Xin lỗi một chút còn đỡ hơn không xin lỗi. Tập cho mình cái thói quen biết hổ thẹn, biết xin lỗi người, rất là tốt. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Mà thiệt sự, phải không? Cứ lận đận, cứ buồn với khổ hoài, cứ buồn với giận hoài, khổ lắm. Phải không? Nhưng mà nếu mình trăm lần bỏ, ngàn lần xả, thông dong, tất giả, rứa mà vui. Cho nên mỗi lần mà thắp cái hương, mà chỉ cần nhìn cái hương là đủ cho mình tu rồi. Nhẹ nhàng thì lên như khói, mà nặng trĩu thì rớt như tro. Rồi cứ nhắc mình vậy thôi. Quán âm đó. Trở về quán lại những cái gì mà chúng ta hằng ngày đối diện. Thì thôi, hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng 7 nạn ở trong kinh Phổ Môn. Thôi mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoán pháp môn vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo vô